SBS Việt ngữ.
Ông Steve Bannon, cựu chiến lược gia của Tòa Bạch Ốc, nói rằng sở dĩ ông Donald Trump được nhiều người bỏ phiếu khi ra tranh cử tổng thống là nhờ ông thách thức Trung Quốc. Ông Bannon nói rằng các quốc gia sẽ chịu trách nhiệm trong 10-20 năm tới nếu như bây giờ không hiểu và không làm gì đối với Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với chương trình Four Corners của đài ABC, ông Bannon quả quyết, quan điểm cứng rắn với Trung Quốc không phải là vì kỳ thị chủng tộc, mà bởi vì dân chúng phản ứng lại trước những thiệt thòi về kinh tế mà họ phải chịu đựng dưới tay Trung Quốc.
That anger is about $880 billion to the 4.5.
Sự phẫn nộ đó của công chúng là vì sự chênh lệch mậu dịch giữa 880 tỷ và 4,5 ngàn tỷ. Sự phẫn nộ đó là vì giới thượng lưu chỉ kiếm tiền bỏ túi mà không mang đến tầng lớp lao động.
Ông Bannon chỉ trích lập trường mềm mỏng của Úc trước một Trung Quốc hung hăng.
Những gì đang xảy ra ở Úc là khi người làm ăn đứng đắn, nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp. Nhưng một sáng thức dậy, nhìn chung quanh mình, họ thấy nhiều tài nguyên và tài sản của đất nước bỗng nằm trong tay một nước khác.
Theo ông Bannon, trong con mắt của Trung Quốc, Hoa Kỳ và Úc chỉ là hai nhánh nhỏ của sông Dương Tử. Phát biểu tại Đại học New South Wales trước khi bị lật đổ, cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull đã chỉ trích chính sách bảo hộ và cổ suý cho mối bang giao kinh tế với Trung Quốc, bởi vì theo ông nó phù hợp với quyền lợi và giá trị của nước Úc. Ông Bannon nói rằng thật ra đó là quan điểm lạc hậu. Mặc dù so với Hoa Kỳ thì ảnh hưởng của Trung Quốc được đem ra tranh luận nhiều hơn tại Úc.
Những gì người dân nghĩ trong đầu không giống như những gì các chính trị gia nghĩ. Nhiều người trong dân cho biết họ không vui tí nào trong chuyện này. Vì vậy tôi nghĩ rồi câu chuyện rồi ra sao sẽ rất là thú vị cho mà coi. Và đất nước đang ở đầu ngọn giáo của vấn đề này.
Bang giao Úc-Trung trong những tháng qua đã có những thử thách. Từ việc chính phủ ban hành luật để ngăn cấm ảnh hưởng của ngoại quốc, cho đến quyết định không để cho đại công ty viễn thông Trung Quốc Huawei tham gia xây dựng mạng lưới 5G tại Úc. Cựu chiến lược gia của Tòa Bạch Ốc Steve Bannon nói rằng Tổng thống Trump đã đánh trúng vào mối quan tâm hàng đầu của tầng lớp lao động và trung lưu ở Mỹ.
Đó là nguồn gốc của sự phẫn nộ, tầng lớp lao động và trung lưu, đặc biệt là giới lao động. Họ tin rằng nước Mỹ có thể quay lại thời hoàng kim, trong khi tầng lớp thượng lưu ở Mỹ, cũng như tại Úc, cứ nói rằng sự lớn mạnh của Trung Quốc là tất yếu, là quy luật của vũ trụ. Nhưng các bạn biết ông Trump nói sao không? Ông ấy nói là ông không nghĩ như vậy.
Theo ông Bannon, Tổng thống Trump đang chuẩn bị tăng cường đối đầu kinh tế thêm nữa với Trung Quốc. Washington gần đây đã áp đặt thêm 16 tỷ đô la thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc sau khi đã áp đặt 34 tỷ đô la hồi tháng 7. Bắc Kinh cũng đã trả đũa tương tự. Theo công ty KPMG, nếu nổ ra chiến tranh mậu dịch giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, thì có thể dẫn đến suy thoái toàn cầu, mà hậu quả là sẽ làm cho GDP của Úc sụt giảm 2,4% trong vòng 5 năm. Nhưng ông Steve Bannon có cái nhìn khác về suy thoái kinh tế.
Suy thoái kinh tế đến rồi đi. Tôi nghĩ rằng giới lao động và những người ủng hộ Tổng thống Trump đều hiểu được điều đó. Họ hiểu rằng con đường sẽ gập ghềnh, nhưng đó là tài của các nhà lãnh đạo.
Theo ông Bannon, Hoa Kỳ muốn quay lại là nguồn cung cấp hàng hóa chính cho thế giới. Và những người ủng hộ ông Trump hiểu rằng họ phải trả giá cao cho sự thay đổi đó, nhưng người dân sẵn sàng.
Tôi nghĩ rằng ông Donald Trump, tôi nghĩ đất nước sẵn sàng làm những gì cần làm. Đó là tạo công ăn việc làm cho người Mỹ, kiến tạo những công việc làm tăng giá trị của công dân Mỹ, và họ có thể có đồng lương đủ để nuôi cả gia đình.
Ông Bannon nói rằng ông có thể cảm nhận được sự phẫn nộ trong công chúng Úc. Ông nói rằng ông nghĩ là một cuộc cách mạng tương tự có thể thực hiện tại Úc. Trước đây, ông Steve Bannon và trang tin Breitbart của ông thường xuyên bị chỉ trích là xúi giục chia rẽ chủng tộc tại Mỹ. Nhưng ông Bannon nói rằng chủ nghĩa kinh tế dân tộc không phải là kỳ thị.
Công dân da trắng không phải là kỳ thị. Họ chỉ cuối cùng đứng lên vì quyền lợi của họ mà thôi. Dân chúng cũng biết chuyện và họ sẽ đứng lên. Vì vậy, không cần các phóng viên gọi chúng tôi là những kẻ phát xít hay là kỳ thị. Cuộc cách mạng này sẽ không dừng lại đâu.
The anger comes because people are rational. The workers in this country are finally standing up for themselves. And it doesn't matter how many liberal journalists come in here and say, oh, this is a bunch of fascists, this is a bunch of Nazis, this is a bunch of racists. This movement's not going to stop.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.